Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 10 tháng Giêng năm 2026. Mình sẽ bắt đầu bằng những câu hỏi của bạn đạo đặt lên là do Elise soạn ra gửi qua. Rồi, nghe clip đầu nha.
Thầy thấy giờ con thiền thì con trụ cho đỉnh đầu hay là trụ chúng ta
Trụ
để
đỉnh đầu,
đỉnh đầu
mắt thì ngó ngay chứ không phải trụ ở đây. Mắt ngó ngay, không nên trụ ở đây. Trụ ở đây làm chi? Ngó ngay đây mà nhớ Nam Mô A Di Đà Phật trên đỉnh đầu là đủ rồi. Nha.
Clip này á, thầy nói khi mà ngồi thiền định á thì con mắt luôn luôn phải ngó ngay giữa trung tâm chân mày thẳng tới trước và cái ý trụ ở trên đỉnh đầu, chỉ có vậy thôi. Cửu quyền là chín lớp siêu sinh của chúng ta. Giờ nghe ha, cửu quyền thất tổ nè.
Cửu quyền là của cửu quyền chính lớp siêu sinh của gia can chúng ta. Thất tổ là hiện tại đang bị trầm luân tại thế này mà chúng ta còn chưa có hiểu,
gặp mặt mà cũng không biết,
làm thịt ăn đại đấy, ông ngoại ông nội cũng sát luôn đó, tội lỗi vô cùng mà không hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức giác rồi, chúng ta không không làm điều đó để chúng ta tiến, để cho cái thất tổ này nó được siêu sinh như cửu quyền kia. Chúng mới thấy rõ vậy. Cửu quyền chúng ta được thanh tịnh, được tu, được nhẹ mới chuyển cho chúng ta đi tầm đạo để tu. Rồi cái tu để chi? Để độ thất tổ hiện tại đang bị giam hãm, kẻ ở địa ngục, người ở thế gian, ở các tầng màu da dân số ở trên mặt đất này mà chúng ta không có hiểu và không có tìm ra. Vì sao? Vì sự tâm tối ngu muội. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp rồi, tu mở sáng ra chúng ta mới thấy thế là cửu quyền thất tổ tôi phải lo. Bề trên đã lo cho tôi, cửu quyền tôi đã lo tôi, bây giờ thất tổ tôi đang lâm loạn tại thế này, tôi phải tu để tôi độ. Tôi là phải thắp cái đèn lòng tôi để làm thành cái ánh sáng dẫn đường cho những người chưa biết đường đi.
Đã, thì ở trong cuộc sống của chúng ta có cửu quyền thất tổ như là tổ tiên ông bà cha mẹ, thì bây giờ phân ra hai lớp. Cửu quyền là chín lớp siêu sinh, là những cái phần liên hệ với chúng ta nhưng mà được siêu sinh, nghĩa là nhẹ hơn chúng ta, không phải bị kẹt như chúng ta. Nhưng là chín lớp đó trong dòng họ cũng có người tu khá hơn mình, nhẹ hơn mình, thì chín lớp siêu sinh đó ở bên trên đó cũng chiếu cho chúng ta, thúc đẩy cho chúng ta bước vào con đường tu để tu tiến. Còn thất tổ là những người mà còn ở thế gian hay là ở địa ngục với mọi mọi hình thể, có thể là con người, có thể là con thú, có thể là rau cỏ, cái đó thuộc về thất tổ. Cho nên thì thầy nói là cửu quyền chúng ta được thanh tịnh, được tu, được nhẹ mới chuyển cho chúng ta đi tầm đạo để tu. Rồi cái tu ở chúng ta tu để chi? Để độ thất tổ hiện tại đang bị giam hãm, kẻ ở địa ngục, người ở thế gian, ở các tầng màu da dân số trên mặt đất này mà chúng ta không có hiểu, như là ở rải rác khắp nơi trên thế giới đó. Vì sự tâm tối ngu muội của chúng ta thì chúng ta đâu có thấy, đâu có nhận nó ra là thất tổ. Thì ngày hôm nay chúng ta có cái pháp rồi, có cái pháp rồi á, thì mình phải phải tu. Có cái pháp rồi thì mình phải tu để độ những cái phần đó. Thầy nói, nhiều khi mình không thấy, mình không biết, rồi mình làm thịt, mình ăn đại luôn ông ngoại ông nội mình cũng sát luôn, đó là tội lỗi vô cùng mà không hay. Khi mà mình ăn những cái con gà, con vịt, con bò gì đó, nhiều khi đó là ông nội ông ngoại mình đó mà thuộc về thất tổ mà mình không biết, mình ăn thịt luôn, thì những cái phần đó nó có duyên nó đến với mình đó, thì mình ăn thịt, thì mình ăn thịt những con đó, nó có sự liên hệ với mình. mà mình ăn vô mình không tu không có đủ thì mình không có đem những cái phần đó lên được. Thành ra mình bị tội là vậy, tội là mình bị trì kéo tâm tối gọi là tội. Cho nên người tu nếu mà hiểu rõ đạo thì không dám ăn thịt nữa, mới đúng là nghe người tu. Còn nếu mà mình chưa có trình độ thì mình vẫn tiếp tục ăn thôi. Nhưng mà đúng đúng lý á, thì cái giai đoạn đầu chưa thành đạo là không được ăn. Phải trường chay là vậy, không có được ăn đồ nặng. Tại vì mình giải không có nổi. Mình muốn tu, mình muốn mượn cái pháp để làm cho mình thanh nhẹ, mà mình rước cái đồ nặng trược vô thì cái đó mình không có được, không có giải nổi. Cho nên tu mà tu đúng, nếu mà mình thật tâm muốn tu muốn tiến thì mình phải chuyển qua ăn chay. Chứ mình ăn mặn thì thầy không có la, thầy để tùy trình độ thức tâm. Nhưng mà nếu mà mình chờ hết kiếp này ha, thì phải đợi tới kiếp tới nữa. Thì nếu mình muốn nhanh hơn, muốn tiến mà có cái sự tiến bộ hơn thì mình phải hy sinh một cái, hy sinh cái tham ăn của mình. Cái gì cũng qua cái tham ăn, con người thích ăn ngon, thành ra khó mà bỏ được cái thích ăn ngon. Mà khi mà mình bỏ được cái đó thì mình cũng sửa được một cái tánh hư tật xấu, thì mình tu nó nhẹ hơn, nó nhẹ hơn nhiều lắm. Còn mình ăn cái đó vô mình không thấy, nhưng mà nó trì kéo mình ở cái giới nặng hoài, thành ra mình không có thấy cái sự khác biệt gì. Nặng thì vẫn nặng, mỗi ngày mình đem nó vô mà mình giải không có nổi, trình độ mình còn quá thấp. Nhưng mà mình bị cái tật xấu đó từ nhiều năm rồi, từ nhiều năm nó lôi cuốn mình thành thành cái thói quen nè. Bây giờ bỏ nó rất là khó, thành ra mình ăn luôn ông bà cha mẹ mà mình ông bà cả ông nội ông ngoại mà mình không hay là gì. Đó là phân tách rõ để cho mình hiểu cửu quyền là cái gì, thất tổ là gì. Thường thường hay nói chung cửu quyền thất tổ, nhưng mà ở đây thầy phân tách ra để mình hiểu rõ cửu quyền là phần nào, thất tổ là phần nào. Mà mình tu ở đây là để có bổn phận chiếu sáng cho thất tổ của mình đang còn trầm luân ở trần gian hay ở địa ngục được tiến lên. Rồi nói về thiên xích, cái này mình cũng có học lời rồi, mình ôn lại thôi nha.
Còn hồi trước á, hồi mà hồi trước tôi không có ngó ngay đây mà ngó ngay đây,
Ok
duy
nè,
nhiên
bye.
nha, bởi vì cái người mà ngó ngay ở đây rồi xuất ra được rồi đó, nên học pháp học buồn học buồn.
Không, không phải clip này. Lộn.
Thiên xích là cái điển của mình đo ông trời. Cái người mà làm việc đời làm ít lợi cho người, nhưng mà không không có làm cho nó có điển thì không có thiên sinh, không có thiên sinh. Chỉ có người tu nó mới có luồng điển có thể đo ông trời, nó chịu cứ xe đi lên nó mới đo được, thấy chưa? Còn nó không chịu cứ xe đi lên, nó chỉ làm chuyện ở ngoài vậy thôi, không đó là cái tâm nó thanh thản, nhưng mà nó được sự chứng danh thôi, nhưng mà nó không được đi lên cao, bởi vì nó không chịu risk cao. Mà nó muốn risk đi lên nó phải nó muốn nguy hiểm, nó mạo hiểm nó đi lên đó, thì nó mới thanh lọc mới được đi lên, mà chính tự nó thanh lọc à, nó mới tên nào. Còn nếu mà nó không chịu thanh lọc sao nó tên nào? Thấy không? Cho nên cái vô vi này không phải là nói số một, nhưng mà tu vô vi này nó phải có cái thiên xích điển lên bộ đầu chạy, nó phải có cái đó. À đúng là như vậy, ai cũng nhìn nhận là có luồng điển đó. Mà những người kêu người người mà không tu cái này kêu nói gì luồng điển là họ chơi với không biết cái gì.
Đó, đây nói là cái luồng thiên xích. Thiên xích là cây thước trời, thiên là trời, xích là cây thước. Mà cây thước á, thầy nói là cây thước để đo ông trời, mà thiệt ra là cái gì? Thiệt ra là cái luồng điển xuất phát từ trung tim bộ đầu, xuất phát lên nó đi thẳng lên hướng về trời. Thì nếu mà cái luồng điển mình nhẹ thì mình phóng xa, thì cái đó mình đi xa, nghĩa là mình đo được cái luồng điển của mình, đo được ông trời, nghĩa là nó lên xa, nghĩa là nó nhẹ, nó cao. Còn nếu mà nó không có đi lên xa được đó, là nó thấp, nghĩa là cái điển mình nó yếu. Nên coi cái đó là biết cái luồng điển mình nhẹ cỡ nào hoặc mạnh cỡ nào. Ở đây thầy có hai dùng hai cái chữ tiếng Pháp ở trong cái bài khúc giảng này. Nó chịu touché, đi lên nó mới đo được, nghĩa là nó phải lên trên, nó đụng nó đi lên. Touché là đụng, chạm chạm nó đi lên thì nó mới đo được. Còn cái người đời á, không có tu, không có gom cái luồng điển á, thì không có cái luồng thiên xích, không có cái luồng điển mà nó rút lên trên. Còn người tu á, thì thầy nói nếu mà không chịu risk, mà nó không muốn risk đi lên, risk nghĩa là nó mạo hiểm, nó chấp nhận cái nguy hiểm nó đi lên á, thì lúc đó nó thanh lọc, nó mới tiến lên được. Nghĩa là nó phải gan dạ, nó mạo hiểm, nó đi lên, cái luồng điển nó phóng lên á, thì nó mới được thanh lọc, nó mới đi lên được. Mà mình phải tự thanh lọc lấy mình, cái luồng điển mình nó mới nhẹ, nó mới phóng lên được. Cái đó là cái luồng thiên xích. Người đời không có cái luồng thiên xích, tại không có luyện cái điển, không có thanh lọc cái điển, không có gom cái điển, thì nó không có cái luồng thiên xích. Rồi, cái câu số 4.
Còn hồi trước á, hồi mà hồi trước tôi không có ngó ngay đây mà ngó ngay đây, như gì em biết không? Bởi vì cái người mà ngó ngay ở đây rồi xuất ra được rồi đó, nên học pháp, học bùa để trừ má em quý. Ở đây mình không, mình nhất tâm cầu tiến về cái thanh cảnh, mình không có nghĩ cái chuyện động loạn nữa, không có nghĩ chuyện ăn thua nữa, không có nghĩ chuyện bùa phép nữa, mình không cần thiết mở chỗ này. Trên thì mở rồi từ ở đây nó mở đây, nó mở đây, nó mở đây. À thì đó tôi thấy nó rất đúng giới, như là ở thế gian xuất ra đi ở đây, đây là trung kia, đây là bồng lai, đây là tập kia, nó có nó phát triển. Một cái chuyện mà sau này thay đổi không tôi không biết, một cái chuyện vô cùng tận mà làm sao mình biết đó, cái nào mình biết thì mình nói, không biết nó tôi không biết.
Rồi ở đây thầy nói, nhưng mà cái này là băng ô vô, thành ra thầy chỉ mấy điểm á thì mình không biết ở đâu, nhưng mà mình có nghe rồi, thầy có giảng rồi. Thì khi mà tu theo vô vi á, tới trình độ mà thanh nhẹ như thầy á, thì giai đoạn đầu á thì xuất ra giữa trung tim chân mày, là đi ở cõi thế gian, xuất ra ở trung tim nhân mày đi cõi thế gian, xuất ra mà từ giữa trán á là lên tới cõi trung thiên, xuất ra ngay chỗ gần mỏ ác á là đi lên tới bồng lai, và ngay đỉnh đầu, nếu mà xuất ra ngay từ ngay đỉnh đầu á là đi tới Phật giới, là những cái từng giới mà khi mà mình được thanh nhẹ mà mình xuất ra khỏi bản thể á, từ điểm đó mình biết mình đi vô cái giới nào.
Đó. Nhờ bạn đạo dạy mình nó vĩ đại. Trong tâm tư họ không hiểu cái đó, nhưng mà tưởng là tôi biết được cái đạo này, tôi dạy anh chứ anh đâu có biết. Cái đó là đi xuống. Mình học đạo nơi thằng con nít, mình học đạo nơi con ruồi, mình học đạo nơi con kiến, học đạo nơi cọng cỏ. Tôi hiểu không? Phải hiểu không? Thì luôn luôn tiến hóa, luôn luôn thăng hoa. Không nên cho mình giỏi đi dạy họ, không biết. Cái đó là đi đi lộn ngược. Mà lại sau này mà chích một chút hay là ta mặc kệ rồi, xuống phải học lại quá. Học ư hơn. Cho nên mình tu như thế này, trao dồi sửa đổi học lẫn nhau. Luôn luôn mình tiến mà. Với sự sai lầm của mình được bạn về lưu ý và phê bình. Hãy tiến không? Nhiều người chăm sóc cho mình tiếp, tại sao mình không tiếp? Còn mình không chịu, người ta đâu có chăm sóc cho mình nữa.
Đó, đây thầy dạy mình cái cách để cho mình tiến mà không có bị lùi, nghĩa là Mình nói là nhờ bạn đạo dạy mình mới hiểu đạo, mình mới có cơ hội học đạo, mình mới có cơ hội tiến. Thì mình không có được cho là mình giỏi, mình dạy người khác. Tại vì mình học đạo là bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ nơi nào mình cũng phải học. Cho nên mới học đạo, đạo là nó vô cùng. Bất cứ cái gì mà hiện diện trước mắt mình cũng đang dạy mình. Cho nên thầy nói là mình học đạo nơi thằng con nít, học đạo nơi con ruồi, học đạo nơi con kiến, học đạo nơi cọng cỏ. Thì mình phải hiểu cái đó. Mình học đạo là mình học mọi trạng thái mình phải học. Học thằng con nít thì con nít nó có cái tánh hồn nhiên ngây thơ của nó không có xảo trá. Mình biết được cái tánh đó, tự nhiên và hồn nhiên của đứa nít mà lớn lên dần dần bị mất đi là do mình bị nhiễm trần. Mình mới mất đi cái bản chất của đứa con nít. Mình học đạo nơi con kiến. Tại sao thầy nói mình học đạo nơi kiến? Khi mình nhìn con kiến nó sống ở trong một cái cộng đồng mà nó hợp tác với nhau để nó làm việc, mỗi người một phận sự, nó làm việc với nhau. Thành ra nó nhỏ nhưng mà nó hợp sức lại, nó có thể di chuyển được. Nguyên cái ổ kiến nó cũng có thể di chuyển được. Nhờ mỗi người nó làm việc chút 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 chút, nó làm việc mà nó không có kể công. Con kiến á, nó đi mà nó khi nó làm việc á, là nó ngồi mỗi người một phận sự, là nó cứ tiếp tục nó làm vậy à. Khi mà nó cần hợp tác á, nó bù lại mỗi đứa một phần á, vậy mà nó có thể di chuyển được nguyên cái ổ kiến lớn thiệt lớn ra khỏi những cái chỗ mà bị ngập lụt. Nghĩa là cái tinh thần đoàn kết của nó rất là tốt. Thành ra mình phải học. Con người ta thiếu cái sự đoàn kết, nhưng mà con kiến nó có cái sự đoàn kết. Thành ra nó hợp lại, nó gây ra một cái sức mạnh mà nó có thể di chuyển được những cái món đồ lớn thiệt lớn, mà nó cũng có thể di chuyển được. Tại mỗi người một tay, mỗi người một chút đóng góp vô thì nó tạo thành một cái sức mạnh. Thành ra mình cũng phải học nơi con kiến là ở chỗ đó. Mình người ta thì mình bị tị hiềm ganh ghét rồi, mình không có ngồi chung với nhau được. Rồi mình học đạo nơi cọng cỏ. Cọng cỏ có cái gì mà mình phải học? Thì cọng cỏ đó mình thấy nó cứ mọc lên rồi mình chà đạp nó làm miếng thảm cho mình đạp. Nó chịu nhịn nhục rồi thả ra, rồi nó cũng thăng hoa, nó cũng đứng dậy, nó cũng trưởng thành. Mùa đông tuyết phủ lên, tới hồi mùa xuân tuyết tan, cọng cỏ nó cũng tiếp tục, nó vươn lên, nó chấp nhận, nó chịu đựng, nó nhịn nhục, nó làm tấm thảm cho mọi người đạp lên, nhưng mà nó vẫn thăng hoa. Đó, thành ra thầy nói mình phải học nơi tất cả những cái đó. Thì hiểu được cái chuyện đó thì không nên cho mình giỏi đi dạy người khác, mà mình có bổn phận là phải đi học. Còn nếu mà mình không đi ngược đường á, một chút là người ta mặc kệ rồi, người ta mặc kệ là người ta để ý, người ta làm dấu á, người ta để ý mình á, người ta đánh dấu mình á, là mình xuống mình phải học lại khóa khác, học ư hời. Thành ra mình làm gì bậy á, là bề trên biết liền, người ta làm dấu liền, người ta mặc kệ mình liền. Thầy cũng dùng một chữ tiếng Pháp ở đây nữa. Còn mình tu, mình chịu trao dồi, trao đổi, sửa đổi, học lẫn nhau thì mình luôn luôn có cơ hội tiến. Những người khác lưu ý phê bình mình thì mình có cơ hội sửa, thì mình có cơ hội tiến.
Có cái đó làm sao các bạn chứng nghiệm được? Nó phải có những cái chuyện đó. Mà chúng ta là người hành đạo, chúng ta người tu thì gặp nạn, mà cái nạn càng khó chúng ta thì thấy nó càng sung sướng và càng dễ dãi hơn. Lúc đó thấy chúng ta mới tiên triển, tâm linh mới khai triển. Cho nên cái nạn không có ngán đối với người vô vi. Qua cái nạn rồi ta sung sướng hơn. Tôi là người ở trong nạn rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc chẳng có cái nạn nào đáng ngự trị trong tư tưởng của tôi hết. Tôi nhờ cái tu và tôi giải hết. Nếu tôi không tu thì nó sẽ ngự trị trong tư tưởng tôi. Giờ phút này tôi không có để nói thao thao bất tuyệt với các bạn được.
Rồi, ở đây thầy nói Người tu á, thì phải gặp nạn, nhưng mà người biết tu á, thì biết giải. Nha. Người biết tu á, thì biết giải, cho nên không có sợ nạn. Nạn tới á, thì họ hành đúng á, thì họ giải được. Không có ngự trong cái tư tưởng được, không có cái gì kêu bằng nạn hết. Cái gì cũng là một cái thử thách để đưa mình tiến hóa lên. Cho nên người tu mà đứng đắn á, có thanh điển rồi á, như thầy á, thì cái nạn nó không có bao giờ mà nó ngự trị trong tư tưởng được. Còn người tu không khá thì ai cũng có nạn, ai cũng có nghiệp, thì cũng phải tu mới giải được. Còn mình không có tu, mình không giải nổi thì nó cũng bị ứ động nó thôi, nó cũng nhồi mình thôi. Rồi mình cứ khổ trong đó mà mình ra không được.
Ở đời này có tụ là có tan đối với thể xác. Còn chúng ta học cái khóa siêu cấp nhẫn quan thì tâm thức của chúng ta không bao giờ xa nhau. Đừng nghĩ vấn đề xa nhau mà chậm tiến. Chúng ta học siêu cấp điển quang trụ tâm ngay bộ đầu hướng thượng thì nhà ta đó, thầy ta đó không bao giờ có sự xa nhau. Thể xác thì có trụ có tan, không có nghĩa lý gì, cái đó là đương nhiên phải có. Con hiểu chỗ này thì con sẽ được bình tâm. Con nhớ là lúc nào con trì niệm danh Phật có sự hiện diện của thầy thì
Con
chúng ta đâu có còn xa nhau nữa. Ai cũng biết niệm Phật hết, ai cũng biết sửa mình để tiến hóa hết, ai cũng muốn lập hạnh hy sinh để cứu độ quần sanh trong sự minh triết sẵn có của chính mình. Con hiểu chỗ này
con
không?
xin ghi nhớ điều này.
Đó, ở đây thầy nói là trong đây là một trong cái khóa học 1986 ở Thiền viện Quy Thức bên Pháp. Thì thầy nói đang học cái khóa đó là cái khóa siêu cấp điển quang. Siêu cấp là cái lớp cao mà học về điển. Học về điển á, thì phải tách ra cái gì thuộc về điển, cái gì thuộc về xác. Ở đời á, thì nó có tụ có tan là nói về cái xác. Cái xác á, là có cơ hội tụ và có cơ hội tan. Nhưng mà nói về cái luồng điển á, khi mà mình biết trì niệm mà mình trụ được cái luồng điển trên bộ đầu á, thì lúc đó dù cho cái xác nó có xa nhưng mà cái tâm thức mình không có bao giờ xa nhau. Tại niệm mình trụ được cái luồng điển ngay đó là mình tiếp thu được cái luồng điển của thầy. Mình đang niệm Phật ngay đỉnh đầu á, thì thầy ngay đó chứ đâu có xa. Không có bao giờ cái sự xa cách nếu mà mình biết lên cái chỗ đó. Còn nếu mà mình không có biết trụ được ở trên trung tâm bộ đầu á, thì lúc đó mình xuống cái phàm tâm á, thì mình sẽ nghĩ tới cái xác, nghĩ tới sự chia ly, nghĩ tới sự xa cách, tụ tan là cái xác. Còn mình nghĩ về phần hồn, nghĩ về cái luồng điển á, mà trụ được rồi á, thì cái chỗ đó mình có thể tiếp xúc được, không bao giờ có sự xa nhau. Mà thầy nói nếu mà ai cũng biết niệm Phật, ai cũng biết sửa mình để tiến hóa, ai cũng muốn lập hạnh hy sinh để cứu độ quần sanh như thầy vậy đó. Thầy là hy sinh cứu độ quần sanh trong sự minh triết sẵn có, thì đâu có cái sự xa nhau. Thì nói về cái luồng điển tập trung trên đỉnh đầu á, thì không có sự xa cách nữa.
Thả lỏng bộ đầu là chúng ta tu rồi, có điển rút thì chúng ta thả, chúng ta giữ nó làm gì? Trong mê có tỉnh cứ việc thả lỏng nó, khi các bạn nói chuyện cũng thả lỏng nó, các vị biết rằng có cõi trên bắt các bạn từ ở trên xuống thì các bạn cứ thả lỏng để đi về, càng thuyết thì càng minh, càng thuyết thì càng sáng suốt, cứ thả lỏng đừng có hãm trì trong con tâm đời và lý đời, thì các bạn cắt nghĩa cái gì không được, cứ thả lỏng để nó nói thao thao bất tuyệt rồi. Mình là người học trước, chứ không phải là người đó học. Mình không có làm thầy ai hết, mình chỉ nói để học. Mình là người học trước. Thanh quang điển lành, cái sự sáng suốt vô cùng thanh nhẹ của Thượng Đế chuyển hóa cho tâm linh con người. Mà nếu người đó nó không có sự sáng suốt hỗ trợ cho nó, thì nó không có bao giờ nói được về cái giới Thượng Đế. Không có đặt điều nói được. Bây giờ anh kêu một người mà không có tu, kêu nó đặt điều nói mà diễn giải mà viết ra những cái câu, những cái chữ như thế này là nó biết không nổi. Biết đâu chứ. Đã thanh mà sáng suốt mà kêu tràn ngập tình thương, đó là điển lành.
Đó, đây là mấy người mà tu mà trong mê có tỉnh á. Thì nói những cái người mà thanh nhẹ, khi mà cái luồng điển nó định rồi đó, nó xuất ra thấy cái xác mê, nhưng mà thiệt ra cái hồn nó tỉnh, nó đi ra rồi. Thành ra nói cái trong mê có tỉnh nè, nói những người thanh nhẹ thật sự á, mình thấy cái xác nó mê mê nhưng mà cái tâm hồn vẫn là tỉnh, như là trình độ cũng nhẹ rồi đó. Thì lúc đó mình cứ thả lỏng cho cái luồng điển nó đi lên, luồng điển nó xuất phát được, nó ra được, thì lúc đó mình thả lỏng thì nó càng ngày nó càng đi lên, mình không có kềm nó lại, không có giữ nó lại. Thì ở đây thầy nói cái trình độ nó cũng cao rồi, thả lỏng cho nó đi về. Thì lúc đó thầy, khi mà cái luồng điển mà nó xuất được như vậy đó, thì càng thuyết càng minh, càng thuyết càng sáng suốt. Cái trình độ như thầy đó, càng nói càng sáng suốt, cứ thả lỏng. Thành ra cắt nghĩa cái gì thầy cũng cắt nghĩa được, thầy thả lỏng, không có sửa soạn cái gì trước đó. Tới đâu đặt câu hỏi, cứ thả lỏng gì mà nói. Thả lỏng để nó thao thao bất tuyệt. Rồi cái người mà nói là cái người học trước, không phải là người hỏi là cái người học, mà cái người nói là cái người học. Thành ra thầy nói mình tu cái pháp này á, đi tới trình độ nhẹ rồi á, không có làm thầy ai hết. Mình chỉ nói để mình học, có cơ hội để mình học, có cơ hội để mình nói, có cơ hội để mình phân tích. Mình là người học trước.
Bác Văn nói vậy ai tin? Nhưng mà cái ngập ngã châu bao ở Việt Nam rất nhiều. Thì tôi mong rằng nhiều người tu rồi sẽ thấy, đi vô đó mới thấy. Vàng bạc không biết bao nhiêu, nhưng mà chuyện đó không phải nhiệm vụ của tôi. Và tôi chỉ nói sơ một chút thôi, những cái chỗ là tôi cũng có đi, tôi cũng có dư, nhưng mà không phải nhiệm vụ tôi đi nói chuyện đó. Nhiệm vụ của tôi là nói về khuyến đâu và mở từng số trong cơ thể của mọi người và thấy rõ cái tiểu thiên địa này và căn nhà của chúng ta đang tạm trú, và để thức tâm và để dẹp cái lòng tham, dẹp cái sân si, dẹp cái thù hận, dẹp sự mang tối trong nội tâm, mới đi tới sự sáng lạng và để tiến học như đó.
Ở đây thì chắc có người hỏi về thiên cơ. Hồi đó có cái ông Bằng, ông nói, ông hay nói thiên cơ lắm. Ông đó là dược sĩ Bằng, không biết ông có tu pháp mình, ông hay nói thiên cơ. Bạn đạo nghe cũng hay hỏi thầy. Thì thầy cũng tiết lộ một chút thiên cơ, nhưng mà thầy nói cái đó không phải nhiệm vụ của thầy. Cũng như thầy nói là sau này ở Việt Nam ta khám phá ra có nhiều ngọc ngà châu báu lắm, nhưng mà bây giờ còn giấu, không ai thấy được. Nhưng mà thầy đã đi tới đó rồi, nhiều người tu cũng đã thấy thấy đó rồi, thấy nó rất là nhiều. Nhưng mà thầy nói cái chuyện nói thiên cơ không phải là cái nhiệm vụ của thầy. Thì thầy cũng biết, thầy nói sơ cho mình biết chút xíu gì thôi, chứ thầy không có muốn mà khai thác cái vấn đề này. Người tu không có bên bàn tới thiên cơ, những cái chuyện mà nó chưa có xảy ra, dù mình biết được cũng không có nên bàn cái đó, nó chỉ làm cho mình động thôi. Mình nói tương lai này tương lai kia, mà biết mình sống tới bao nhiêu năm mà mình dám nói tới cái tương lai. Cái tương lai của thiên cơ là nó không có thể đếm được thời gian không gian. Thành ra mình bàn cái chuyện đó là mất thời giờ vô ích. Cho nên thầy không có muốn nói về cái thiên cơ, mà nhiều bạn đạo cũng còn mê cái thiên cơ, thích nói thiên cơ, chuyện tương lai. Rồi biết mình còn ở đó không, mình nói cái chuyện đó đi. Thiên cơ của mình không lo, mình đi lo thiên cơ ở bên ngoài. Thầy nói thầy chỉ có nhiệm vụ là khuyến tu thôi, để mở cái tần số trong cơ thể của mọi người, là mỗi cái trong cơ thể của mình nó có thượng trung hạ, mỗi tầng nó có cái công chuyện của nó. Thành ra thầy mở ra để cho mình sáng suốt hơn, để mình thấy rõ cái tiểu thiên địa này là căn nhà mà mình đang tạm trú trong đó, để mình học hỏi phần hồn, học hỏi và tu tiến, dẹp thức tâm, dẹp cái tham sân si buồn tủi trong nội tâm, chứ không phải cái nhiệm vụ của thầy là đi nói thiên cơ.
Ý thức rằng bạn là Phật, con bạn cũng là Phật, vợ bạn cũng là Phật. Thực hiện sự thương yêu vô cùng rõ ràng. Đạo tâm, đó, khi thực hiện thương yêu vô cùng, các bạn đi trong quân bình rồi, thiện ác các bạn minh rồi, mới có cái đạo. Trong cái thiện có ác, trong ác có thiện, các bạn minh rồi. Thì cái luồng thanh điển trung tâm bộ đạo xuất phát ra, nó hòa cảm cả cả không vũ trụ, lúc đó các bạn mới có cái đạo tâm.
Đạo tâm là con đường để cho cái phần hồn tiến, gọi là đạo tâm. Mà mình muốn có cái đạo tâm á, thì cái tư tưởng của mình, luồng điển của mình nó phải quân bình, nó mới hiểu, nó phải hiểu thiện là cái gì, ác là cái gì, rồi nó hiểu luôn trong thiện có ác mà trong ác có thiện, thấy luôn hai mặt như vậy, thành ra cái tư tưởng mới quân bình. Cũng như giờ mình phải lấy những cái ví dụ để mình hiểu coi trong thiện có ác là sao mà trong ác có thiện là sao. Bây giờ mình thấy bão lụt nè, thiên tai nè, chết chóc nè, tiêu tan nè, sự nghiệp tiêu tan nè, con người thống khổ nè, cái đó mình thấy không, ông trời ông ác nghe chưa. Người ta đang sống yên lành, ông cho bão lụt, động đất, cháy nhà đó, những cái thiên tai đó, thấy cái đó là, nếu mà nhìn mắt phàm, nhìn trước mắt thì thấy cái đó là ác, nhưng mà trong ác đó nó có cái thiện, là ông trời muốn đánh thức cái phần hồn, dù cho tiêu tan của cải tạm bợ thế gian trước sau cũng trở về không, nhưng mà có cơ hội để thức tâm, để trở về con đường thiện, cái đó là muốn đánh thức. Nếu không có những cái mạnh như vậy á thì con người cứ sống tà tà vậy hoài, không biết chừng nào mới thức tâm, vì cho thấy là có đó mất đó, không có tồn tại, không có gì thật ở thế gian, cái gì cũng trong nháy mắt là có thể mất hết, thì mình mới hướng về tìm về cái gì vĩnh cửu hơn, là tìm về phần hồn, con đường tu thì nó vĩnh cửu hơn. Thì cái đó mình thấy trong ác có thiện, rồi bây giờ trong thiện có ác, thì những người bây giờ mình thấy ông trời cho họ đầy đủ hết, nhưng mà họ không biết tu, họ không biết tu thì họ làm gì, làm những chuyện ác, chỉ biết thụ hưởng một mình không có biết chia sớt với người khác. Mình lấy cái đó là mình dư đủ điều kiện mình có thể làm ác bất cứ lúc nào, thì trong cái thiện đó có cái ác ở trong đó. Thì bây giờ mình muốn đạo tâm là phải quân bình, hiểu rõ thiện là gì, ác là gì, thì lúc đó cái thanh điển trung tâm bộ đầu mình nó xuất phát ra, nó mới hòa cảm cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó mình mới thấy mình có cái đạo tâm là cái đường đi thẳng lên bên trên, mà phải quân bình mới đi được.
Ở đời phải chấp nhận đi làm mới có tiền, mới có cuộc sống. Ở đạo phải hành, phần hồn mới được tiến. Con đạo mà không hành thì hồn không bao giờ tiến. Nó chỉ bơ vơ trong tranh chấp thôi. Không thức giác và không dứt khoát chủ kiến của nó, không bao giờ tu tiến được. Dứt khoát chủ kiến là quan trọng. Nhiều người nói trời sanh tôi vậy, tôi phải vậy, tôi làm đúng theo luật trời. Không có đúng đâu. Lòng tham của mình không biết. Tham không có dứt khoát mà đổ thừa ông trời là sai. càng làm càng tham. Người có tiền trước kia không có đồng xu, bây giờ có xe, có cổ. Càng ngày càng mua xe thêm, càng ngày càng mua nhà thêm. Đó là gánh nghiệp chứ không phải giải nghiệp. Càng tu càng ngắn gọn, càng bỏ tất cả những chuyện thế sự. Đó là giải nghiệp chứ không gánh nghiệp.
Ở đây hỏi dứt khoát chủ kiến là sao? Cái chủ kiến là mình cho cái ý của mình là đúng hơn hết. Tại vì mình xuống đây mình học mà, vô cùng mà. Nếu mình cho mình đúng hết á, thì đâu có bao giờ mình thấy được cái sự sai trái của mình. Thành ra người tu á, phải thức giác và dứt khoát cái chủ kiến của chính mình. Đừng có cho mình là đúng, mình có sai mà mình không thấy thôi. Bởi vì nhiều người nói á, có chủ kiến, họ nói người ông trời sanh tôi vậy, tôi như vậy, tánh tôi như vậy, tôi giữ vậy, tôi làm đúng theo luật trời. Là mình có cái chủ kiến của mình cho mình là đúng, cho cái tư tưởng, những ý nghĩ của mình là đúng. Nhưng mà thiệt ra đâu có đúng, mình phải học hoài, học mãi, phải sửa hoài, sửa sai hoài. Chứ đâu có dứt khoát mà nói mình là cái gì cũng đúng. Thì mình đâu có tiến được. Cái cuộc tiến hóa nó vô cùng, mà mình giữ cái tư tưởng của mình cho đó là đúng là mình đứng tại chỗ, mình lùi chứ mình đâu có tiến được. Thành ra người tu mà thức giác rồi, hiểu được là không có nên cho mình lúc cái ý của mình lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng phải hỏi lại coi cái chuyện mình làm có đúng không, suy nghĩ gì coi có sai chỗ nào không, thì mình mới có tiếng. Còn người mà ôm chủ kiến là không bao giờ tiến được.
Qua những lời giảng dạy của Đấng Cha Lành, có những người tu học, của những người đã mến đạo thực tâm, dứt khoát để trở về cái chân tâm của họ, thì những người đó đã gặt hái không ít và đã nhận thấy rõ không ít con đường đi cho chính mình tự đi. Rốt cuộc phải tự khắc phục lấy và ôm lấy khí giới tình thương và đạo đức. Cái gươm đó không bao giờ rời trong nội tâm của chúng ta. Cái cây gươm sắc bén của tình thương và đạo đức luôn luôn nung nấu trong tâm hồn và sẽ cắt đứt tất cả mọi tánh hư tật xấu, dứt khoát trở về với chân tâm tu thân tề gia bình tiên á. Phải thấy rõ điều này. Con người, trong con người phải có cơ hội thức tâm để dìu tiến lẫn nhau, chứ không phải sống đây được một giây phút là nói rằng an hưởng một giây phút. Không có chuyện an hưởng. Đang học hỏi, học hỏi thì phải học cho tới nơi, làm thì phải làm cho đúng, phải bỏ công thực hiện thì kỳ được trở về với thanh tịnh sáng suốt sẵn có của chính mình.
Đây là bạn đạo nghe mấy cái clip video mà mới đưa lên cách đây 1-2 tuần á, thì bạn đạo nghe thì những cái từ ngữ nào không hiểu thì mới hỏi lại. Thì ở đây hỏi chánh tâm tu thân tề gia bình thiên hạ là sao? Chánh tâm là cái phần hồn của mình, chân chánh của mình là chân hồn của mình á, cái phần hồn sáng suốt của mình á. Tu thân, thường thường thầy hay nói tu thân tề gia trị quốc rồi mới bình thiên hạ. Ở đây thầy quên chữ trị quốc, thầy không có nói. Nhưng mà nếu mà nói đúng á, thì phải có tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chúng ta 4 chữ là. Thì cái chánh tâm là cái phần hồn thanh nhẹ của mình đó. Tu thân là tu bổ sự khiếm khuyết của cái khối óc của mình. Kêu là tu thân. Mình nghĩ bậy, nghĩ bạ đó, phải sửa nó lại. Chánh tâm tu thân, tề gia là lập cho cái ngũ tạng này nó ổn định. Trong cái nhà này ngũ tạng nó ổn định, mọi thứ nó điều hòa, kêu bằng tề gia. Trị quốc là trị những cái tánh hư tật xấu của mình đó, kêu là trị quốc. Tánh tham lam, tánh buồn tuổi, tánh hơn thua, những cái đó là mình phải trị nó. Trị quốc ở trong cái quốc gia này mình phải trị hết những cái tội lỗi đó. Bình thiên hạ là lúc đó mình mới lấy cái thức bình đẳng, mình đối xử với mọi người, mình thấy ai cũng là mình, không có sự khác biệt nữa, để cái sự bình đẳng đối đãi với nhau. Thầy nói làm như vậy, mỗi người mà làm như vậy thì thế gian nó mới có thái bình, là không còn tranh chấp nữa, mọi người mỗi phần lo tự sửa, lo lập lại trật tự, đối đãi với nhau một cách bình đẳng thì nó không còn chiến tranh nữa. Thầy nói là mình phải hiểu rõ cái chuyện đó, con người có cơ hội thức tâm nhiều tiếng lẫn nhau, chứ không phải sống đây là an hưởng, không phải hưởng thụ. Mình mà còn nghĩ là mình đang hưởng thụ là mình đi sai đường, mình xuống đây là mình đang học hỏi. Học thì phải học cho tới nơi, làm thì phải làm cho đúng, bỏ công thực hiện thì phải đi cho tới đích, phải thực hiện cho kỳ được để trở về thanh tịnh sáng suốt của chính mình đó. Chứ không phải xuống đây để hưởng thụ, mình không có cái gì hưởng ở đây hết. Nhìn kỹ hiểu rõ thì không thấy có cái gì hưởng hết.
Chúng ta không phải mặc bộ đồ đẹp là đẹp, không. Tâm tư siêu nhiên của chúng ta lúc nào cũng đẹp, tâm tư siêu nhiên lúc nào cũng hướng thượng, tâm tư siêu nhiên của chúng ta lúc nào cũng phải giải thoát và thanh lọc ý chí tới vô cùng. Khi sự tươi đẹp mới xứng đáng dâng lên đấng cha trời. Thế gian đã thể hiện hoa sen sống dưới bùn nhưng không bao giờ hôi mùi bùn. Hỏi thì tâm điển của chúng ta có hôi mùi bùn không? Nếu các bạn cố gắng niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu thì tâm điển sẽ phát khai thông thừa tiếp với thanh giới, thì huệ tâm khai mở, lúc đó mới được thật sự dâng cho đấng cha trời.
Ở đây thầy nói là không phải mình mặc đồ đẹp là đẹp, mà cái tâm của mình đó, cái tâm siêu nhiên thanh nhẹ của mình đó, thì cái đó mới thật là đẹp. Thì cái tâm siêu nhiên á là cái tâm thanh nhẹ bên trên á, trên đỉnh đầu của mình, nó lúc nào cũng hướng thượng. Tâm tư siêu nhiên của chúng ta lúc nào cũng nghĩ tới cái chuyện giải thoát và thanh lọc cái ý chí, không có cho những cái ý tưởng mà trần trược phàm tục nó xâm chiếm cái tư tưởng của mình, kêu bằng thanh lọc ý chí tới vô cùng. Mà muốn thanh lọc ý chí vậy là phải trì niệm Phật thì mình mới hướng thượng được, thì mình không có thu hút những cái trần trược ở thế gian vô trong tâm thức của mình, thì lúc đó mình mới là tươi đẹp, có một cái tâm tươi đẹp xứng đáng để dâng lên đấng cha trời, thanh nhẹ, nó không có bị trần trược. Thế gian á, thì có thể hiện cho ta thấy hoa sen á, nó sống dưới bùn nhưng mà nó không có hôi tanh mùi bùn, nó bắt bắt rễ từ ở dưới bùn mà nó nhô lên rồi á, nó thành cái hoa sen trong trắng á, thì cái hoa sen nó không có hôi mùi bùn, nó nhờ cái bùn mà nó lớn lên nhưng mà nó không có hôi tanh mùi bùn. Còn giờ mình cũng vậy, mình sống ở thế gian này trần trược, nhưng mà làm sao mà mình vươn lên được, cái tâm mình vươn lên được để nó trở thành một cái hoa sen trên đỉnh đầu của mình đó, thì lúc đó mình không còn dính bụi trần nữa. Mình không còn hôi tanh cái mùi trần trược ở thế gian nữa, lúc đó mình là thật sự thanh nhẹ. Thành ra mình phải cố gắng niệm Phật. Thì nói đây mấy cái năm nay thầy còn nói là niệm Phật ở trung tâm bộ đầu, thầy muốn rút cho mình đi lẹ ra, nhưng mà mấy năm sau đó thầy bắt phải đi lại từng bước một, là phải niệm từ trung tâm chân mày trước, rồi từ từ nó mới lên trung tâm bộ đầu. Còn mà nhảy vô mà biểu mình niệm ngay trung tâm bộ đầu liền á thì mình làm không có được. Và khi mà mình đạt tới mà niệm được ngay trung tâm bộ đầu rồi đó, nó cũng phải dày công lắm, vì lúc đó nó khai thông cái bộ đầu mình á, mình mới thừa tiếp với cái thanh giới. Thì lúc đó huệ tâm khai mở là thành Phật, là mới có huệ tâm. Thấy không? Thầy nói cái trình độ cao quá mà mình đem xuống mà mình áp dụng cho mình mà mình thiếu những cái lớp mà ở giữa thì mình không có đi tới được. Thầy nói đi tới cái huệ tâm khai mở là thành Phật rồi, lúc đó mới thật sự dâng cho đấng cha trời, là ông Phật á, ông mới dâng cái tâm nó cho đấng cha trời, ông mở được cái huệ tâm ngay trung tâm bồ đầu, chứ mình mở không có nổi đâu. Thành ra mình phải đi từng bước một, rồi ngày nào nó kiếp nào nó tới thì nó sẽ mở tới đó. Chứ đây thầy nói rất là vắn tắt, rút ngắn cái thời gian, nhưng mà nói chuyện của thầy thôi. Thầy nói cái hoa sen là thầy nói thầy để cho mình hiểu cái nguyên lý gì thôi.
Cố gắng tu tất cả các phương diện phép lạ đã có rồi, dễ gì tạo ra cái xác con người. Ngày nay chúng ta đã có phép lạ tạo thành một cái xác tại thế là một phép lạ rồi. Các bạn nhìn lại các bạn vi diệu vô cùng, tâm thức các bạn muốn chứa được bao nhiêu là chứa, thanh tịnh là chứa nhiều. Mà các bạn muốn từ chối bao nhiêu cũng có quyền, động loạn là các bạn không quyền từ chối. Mọi ngón tay của các bạn cũng là giá trị vô cùng. Thế gian chưa có một nhà sáng tạo nào có thể tạo ra được. Cho nên các bạn muốn tìm đấng cha lành, các bạn phải hiểu sự vi diệu đó. Càng hiểu sự vi diệu đó, thấy Ngài trong bạn và ngoài bạn, luôn luôn nhắc nhở và nuôi dưỡng dũng chí cho các bạn thăng hoa. Co không không trong chu trình tiến hóa không ngừng nghỉ.
Mình cố gắng tu á thì mình thấy cái phép lạ nó nằm ở đâu. Cái phép lạ là ngay cái xác của con người mình nó đã một phép lạ, không có ai có thể chế ra cái xác con người tinh vi như vậy. Nó hoạt động 24/24 không ngừng nghỉ. Mà có nhiều cái cũng như thầy nói, mình có cái áo, cái da của mình rách đâu giá đó là gì? Tự nó lành. Cái đó cũng là một cái phép lạ. Mà cái bộ máy này nó chạy 24/24 đâu có ngừng nghỉ đâu. Mình thấy mình ngủ vậy chứ nó cũng tiếp tục làm việc ở trong. Cái đó là vi diệu vô cùng. Không có cái ai mà chế ra được cái xác con người mà vi diệu như vậy, đầy đủ cái chức năng. Mà mình thanh tịnh á thì mình mới chứa nhiều. Cái óc mình thanh tịnh, cái tâm thức mình thanh tịnh, mình mới chứa được nhiều. Cái lượng nó lớn, kêu bằng lượng hải hà đó, lúc đó mới chứa được nhiều. Còn mình thiếu thanh tịnh á, mình không có chứa được nhiều những cái sự thanh nhẹ đưa vô là mình quên. Mình động loạn là mình mất cái sự thanh tịnh, là mình không có chứa được. Thì thầy nói nội ngón tay của mình không là cũng giá trị vô cùng. Thế gian chưa có một nhà sáng tạo nào có thể tạo ra được cái ngón tay. Ngón tay mình điều khiển nó đi lên đi xuống cong, mà ngón tay nó cũng có đầy đủ quyền năng. Nó chỉ một cái là chết. Vô cái hồ cá, chỉ con cá đó là con cá đó phải chết, đem lên làm bếp cho mình ăn. Bỏ vài vài trăm đô la chỉ con cá đó, chỉ là con cá nó phải chết. Con tay nó cũng có thể cứu mà nó cũng có thể giết. Xác cũng nó mà cứu cũng nó. Cũng như hồi xưa mấy ông giác đấu mà khi mà thua, có một người bị thua rồi đó, ông vua đó, ông giơ ngón tay lên đó là cứu, còn ông chỉa ngón tay ông xuống đó là giết. Ngón tay nó cũng vi diệu lắm, sống chết cũng ngón tay của mình. Chúng ta đã học 14 câu hỏi rồi, bây giờ chúng ta trở lại cái phần cái phần của bài thư gõ tuần này có tựa đề là quy hội tình người tâm sống động, khai thông trí tuệ tự khai vọng, duyên trời khai triển tâm minh đạo, học hỏi không ngừng tự giác tâm. Đường Sĩ Hạnh, quy hội, quy là trở về, hội là hội tụ lại, kia là quy hội, trở về mới hội tụ lại. Mình xuất phát từ một cái điểm là đại khối linh quang, là Thượng Đế. Xuất phát từ cái điểm đó, mà khi mà mình trở về á, thì mình phải trở về cái điểm đó, rồi mình mới hội, hội tụ lại, hội nhập lại. Với cái khối, đại khối linh quang đó, mình là một cái điểm ánh sáng, là phần hồn tách ra, xuống đây học hỏi. Và khi trở về, đó kêu là quy hội, trở về hội tụ lại với đấng cha lành, với đại khối linh quang, kêu là quy hội. Thì cái con hành trình nó đi rất là dài. Thì bây giờ mình đang đi nè, trên cái hành trình để quy hội. Thành ra mỗi ngày mỗi cố gắng đi thôi. Quy hội tình người tâm sống động, quy hỏi tình người là cái này cũng là cái từ ngữ của ông thầy của mình, từ ngữ tâm linh. Thì bây giờ mình coi coi quy hỏi muốn quy hỏi tình người thì phải làm sao? Thưa, muốn quy hỏi tình người thì phải nhịn nhục và khiêm nhường. À, muốn quy hỏi tình người là phải nhịn nhục và khiêm nhường, là phải nhẹ lắm á mới quy hỏi được tình người. Tình người là cái gì? Tình người là cái sự tha thứ và thương yêu, giúp đỡ và xây dựng lẫn nhau, gọi là tình người. Muốn gom lại tình người á thì trước hết mình phải nhịn nhục mới có cái sự tha thứ, khiêm nhường thì mới có được cái tình người. Nó không, nếu không là có sự tranh chấp, không còn tình người nữa. Quy hỏi tình người phải nhịn nhục, thương yêu, tha thứ, tự tâm hòa, thì lúc đó mình sống cái tâm mình mới hòa được. Thành tâm xây dựng chẳng còn xa, sống động tình người quy một mối. Đó, mình phải biết tha thứ và thương yêu thì cái tâm mình mới hòa được, hòa thì mới có tình người đối đãi với nhau, mình gọi là quy hỏi tình người. Là trước hết phải nhịn nhục mới có được cái sự tha thứ. Còn nếu mà mình không nhịn, ai mình cũng muốn hơn đó, là không có bao giờ mình tha thứ, thì cái tâm mình không có bao giờ hòa được. Và thành tâm xây dựng chẳng còn xa, mình phải có cái tâm xây dựng mới là quy hội tình người. Sống động tình người quy một mối, sống động trong cái với cái tình người đó, mình sẽ trở về đi đúng với có cái tình người đó, mình sẽ trở về cái nguồn cội của mình được. Tại mình tự tình người là từ tình trời mà ra, mà mình muốn trở về với tình trời á là mình trước hết là mình phải có tình người. Mà muốn có tình người á là phải học nhịn nhục, để chi? Để biết tha thứ, để cái tâm nó mới hòa, thì lúc đó mới thành tâm xây dựng chẳng còn xa nhau, xây dựng cho nhau là càng ngày càng xích gần lại nhau mới là quy hội được tình người. Hỏi, muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Thưa, muốn quy hội tình người thì học từ bi và thực hiện từ bi, đó là cái đường lối của Đức Phật. Mà muốn quy hội được cái tình người ở cái giai đoạn cao á, đó là như ông Phật nhé, phải học từ bi và thực hiện từ bi. Như ông Phật á, là ông quy hội được tình người, đầy đủ tình người. Quy hội tình người dụng trí bi. Quy hội tình người là mình phải dùng cái trí và cái từ bi. Tình người chung hợp tiếng chung thì, tình người mình có mình chung hợp lại thì lúc nào mình cũng tiếng chung với nhau. Thân thương tận độ tự hành ghi, pháp giới phân minh đạo với đời. Mình ra sống ở thế gian, ông trời ông đã cho mình cái tình người, mà mình phải biết khai triển cái tình người thì mình mới tiến lên cao được. Hỏi, muốn quy hỏi tình người thì phải làm sao? Thưa, muốn quy hỏi tình người thì phải thật sự nhịn nhục. Kệ, quy hỏi tình người tự tiến thân, giải phần mê chấp rất chuyên cần. Thực hành tự hiểu quý hơn vàng, quy nguyên thiền giác giải mê lầm. Quy hỏi tình người tự tiến thân. Mình biết quy hội được tình người là mình tiến à, thì lúc đó mình học được cái sự nhịn nhục rồi. Giải phần mê chấp rất chuyên cần, thì lúc đó mình không còn mê chấp nữa. Thực hành tự hiểu quý hơn vàng, mình thực hành để hiểu mình á, cái đó còn hơn người ta cho mình vàng bạc. Quy nguyên thiền giác giải mê lầm, trở về cái vị trí của ông Phật đó là quy nguyên thiền giác thanh tịnh, thì không còn mê không còn lầm nữa. Đó, cái đó kêu là quy hội tình người. Quy hội tình người tâm sống động. Mình quy hội được tình người nghĩa là mình đã biết nhịn nhục, mình đã biết tha thứ và thương yêu, mình đã biết xây dựng, mình đã biết học từ bi và thực hiện từ bi, thì cái tâm mình lúc nào nó cũng nhẹ nhàng và sống động. Khai thông trí tuệ tự khai vòng. Khi mà mình khai thông được cái trí tuệ sáng suốt ở trong đầu mình đó, là mình đã khai được cái vòng nhâm đốc ở bên trong mình, hay gọi là cái vòng tiểu thiên địa đó, thì cái vòng nó được thông. Khi mà mình khai được cái vòng nó thông rồi đó, là mình ra khỏi cái thể xác nó rất là dễ dàng. Pháp luân thường chuyển nó đánh một vòng là đi ra khỏi đó, rất là nhẹ. Trong vòng mình nó có cái vòng nhâm mạch và đốc mạch đó. Đốc mạch nó từ cái xương khu mà ra tới đỉnh đầu, ra tới cái môi trước. Nhâm mạch là từ cái môi dưới xuống tới cái xương cầu phía trước đó. Cái đó nó đánh mình cắn răng kề răng nó tạo thành vòng, nhưng mà mình khai thông nó được đó, là mình xuất ra khỏi thể xác rất là dễ dàng, phát sáng liền. Duyên trời khai triển tâm minh đạo, duyên trời trời ban cho mình có những cái cơ hội để cho mình khai triển cái tâm mình, lúc đó mình mới hiểu đạo. Cái tâm mình càng ngày càng sáng suốt mới hiểu đạo, mới biết đường đi, mới không có bị sai lầm nữa. Học hỏi không ngừng tự giác tâm, thì lên tới cái cõi trên đó là học không ngừng, không có giờ phút nào ngừng hết, đụng tới đâu là hiểu tới đó, chỉ có tiến thôi không có lùi, cho nên mới học hỏi không ngừng. Còn ở dưới thế gian này mình bị trì kéo, cho nên mình có khi mình học được, có khi mình học không được, có khi mình động loạn quá mình cũng không học được. Tự giác tâm là mình đi tới cái sự thức giác, mình thấy rõ hết cái sự sai lầm của chính mình và mình hiểu được nhiều chuyện. Rồi, câu thứ nhất. Tình thương và đạo đức có sẵn trong người hay không? Đáp. Thưa, tình thương và đạo đức có sẵn trong tâm người. Loài người chỉ có một đạo mà thôi. Thượng đế đã cấy sẵn trong lúc chào đời. Ai ai cũng quý mến và phục vụ đầy đủ. Kệ tình thương và đạo đức quanh người xây dựng thương yêu. Quý lại cười, thành thật nâng niu cùng quý độ, thâm tình tận độ mặt vui cười. Tình thương và đạo đức, tình thương là mình muốn có tình thương đó, là mình phải biết tha thứ, thì lúc đó mình mới thương yêu thật sự, bất chấp hoàn cảnh nào mình cũng thương, cái đó mới gọi là cái tình thương. Chứ không phải là thương những người mà thích mình, nịnh mình, khen mình mới thương, còn những người khác mà chửi mình không thương, cái đó không có phải là tình thương. Cái tình thương cũng như tình thương của trời Phật vậy đó, lúc nào cũng thương, giờ có chửi ông trời ông cũng thương, cái đó tình thương. Và đạo đức, đạo đức khi mà mình có đạo đức là những cái hạnh đức có sẵn, là chín phương trời mười phương Phật nhất tâm nhìn nhận cái chuyện làm của mình là đúng, thì lúc đó mới có đạo đức. Em có tình thương là đạo đức ở cái trình độ như ông Phật rồi, thì cái gốc đó đã có sẵn trong tâm của mọi người, nhưng mà nó ở sống ở thế gian nó bị cái sự trần trược của tình đời nó che lấp đi, thành ra mình phải thanh lọc, mình phải khai thác nó ra, thì mình đã có sẵn trong người của mình, cái đó là cái giống của mình mà, gốc của mình từ Thượng Đế ra, cho nên nó có trong đó nhưng mà nó bị che lấp đi. Loài người chỉ có một đạo mà thôi, cái đó là cái đạo tình thương và đạo đức, cái đạo của ông trời đó, là mình chỉ có cái đó thôi mà mình chưa có khai thác nó được. Thượng Đế đã cấy sẵn trong lúc chào đời, trong lúc mình chào đời là ông Thượng Đế ông đã gieo sẵn ở trong cái tâm của mình rồi, cái mầm mống tình thương và đạo đức đã có sẵn rồi. Ai ai cũng quý mến và phục vụ đầy đủ, cho nên lúc mà mình ra đời á, ai cũng quý mến và phục vụ cho mình rất là đầy đủ, là mình toàn tỏa ra được cái tình thương và đạo đức ông trời đã cấy trong tâm của mình. Mình lớn lên hướng ngoại, tranh chấp hơn thua, rồi mình lầm lạc, mình tưởng cái ngoại cảnh là đúng, tưởng cái xác này là chánh, cho nên mới làm cho mình mất đi cái bản chất tình thương và đạo đức đó. Kệ tình thương và đạo đức quanh người, tình thương và đạo đức quanh người là ai ai cũng có tình thương và đạo đức đó, bao quanh mình, tất cả những cái gì xung quanh mình đó, ông trời đều có gieo sẵn cái tình thương và đạo đức, cho nên mới nói là tình thương và đạo đức quanh người xây dựng thương yêu quý lại cười. À, nếu mà mình biết trở về mình xây dựng thương yêu á, mình biết quý cái đó thì mình cười, là mình đã tìm ra cái vật báo. Thành thật nâng niu cùng quý độ, lúc đó mình sẽ nâng niu tất cả mọi người, cùng quý tất cả mọi người và độ tất cả mọi người, thì đó mình đã tìm được cái tình thương và đạo đức xung quanh mình. Thâm tình tận độ mặt vui cười, trong cái tình thâm giúp đỡ tất cả mọi người tiến hóa, thì lúc đó cái mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Nói trình độ cao ha, trình độ mà mình đã tìm lại được khi ấy tình thương và đạo đức, là mình đã thanh tịnh rồi, mình mới tìm lại được cái khí giới tình thương và đạo đức đó. Thì mình mới chặt đứt tất cả những cái tánh hư tật xấu của mình. Mình có đủ cái hạnh đức đó thì mình dẹp bỏ hết tất cả những cái tánh hư tật xấu của mình. Hỏi: sống vui trong quý tưởng là sao? Đáp: thưa, sống vui trong quý tưởng là tinh thần phục vụ sẵn có của loài người. Thưa, sống vui trong quý tưởng là tinh thần phục vụ sẵn có của loài người. Thì ông trời ông cũng cho mình một cái tinh thần phục vụ. Chỉ người tu thì họ sẽ trở về, họ tìm lại được cái tinh thần phục vụ đó. Sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ cho những người khác, vì họ thấy được họ đã được chúng sanh, cộng đồng, nhân loại phục vụ cho họ quá nhiều, họ phải đền đáp lại trong cái định luật vay trả, cho nên họ sẵn sàng phục vụ lại để trả một phần nào những cái món nợ lớn lao đó. Kể an lành chờ đợi người thân mến, giúp đỡ lẫn nhau ý vững bền. An lành mình chờ đợi cái người thân mến, những người mà thân mến đó, giúp đỡ lẫn nhau ý vững bền. Mấy cái người mà dễ thương đó, thì lúc nào cũng muốn giúp đỡ lẫn nhau, sẵn sàng phục vụ cho nhau và giúp đỡ lẫn nhau, ý lúc nào cũng giữ vững như vậy. Khiêu dậy tình thâm chung một mối, nó khiêu dậy cái tình thâm là cái tình người đó. Chúng ta từ một cha trời mà chiết ra, từ một gốc mà ra, cái đó từ một mối, cho nên cái tình thâm nó không thể nào cắt đứt được, nhưng mà nó bị che lấp đi, cho nên mình phải khiêu dậy cái tình thâm đó. Mình học đạo, mình tu là mình đang khiêu dậy cái tình thâm đó. Mình thấy tất cả đều chung một nguồn gốc, anh em sống chung trong một cái căn nhà của càn khôn vũ trụ. Thật thà giao cảm gốc căn nền đó. Cái sự thật thà, cái tánh thật thà là cũng là cái bản chất thực chất của phần hồn của mình, từ Thượng Đế ra rất là thật thà, không có xảo trá, không có lường gạt, không có nói láo. Thật thà giao cảm gốc căn nền, mình thật thà đó mình mới giao cảm được cái gốc của mình, cái căn của mình ở bên trên. Còn nếu mà mình không có trở về cái bản chất thật thà của mình đó, thì mình khó mà về trở về hòa hợp với cái gốc của mình ở bên trên, là với Thượng Đế, với Đại Khối Linh Quang, là cái gốc, cái căn của mình, cái nền của mình ở đó. Mà mình phải trở về với cái sự thật thà. Mình tu đây là mình tìm trở về sự thật thà. Tại đời nó dạy cho mình gian xảo quá nhiều rồi. Bây giờ mình phải tự thanh lọc và tìm lại cái bản chất thật thà của mình. Câu hỏi số 3. Hỏi: thương tình quyến luyến trong vòng xa cách tại sao? Đáp: thưa, sự niềm nở gắn liền tâm giúp đỡ trong sự thành thật của đôi bên vận hành tốt. Kể: thương tình quyến luyến trong xa vắng, chuyển biến vô cùng trí vẫn yên, duyên đạo tình đời nay tái ngộ, minh tâm kiến tánh chẳng lo phiền. Xưa tình quyến luyến trong vòng xa cách tại sao? Thưa, niềm nở gắn liền tâm giúp đỡ trong sự thành thật của đôi bên vận hành tốt. Thương tình quyến luyến thì mình thương nhau mình mới quyến luyến trong vòng xa cách. Khi mà bị xa cách thì nó vẫn là quyến luyến. Sự niềm nở gắn liền tâm giúp đỡ sự thành thật của đôi bên vận hành tốt. Kể: thương tình quyến luyến trong xa vắng, chuyển biến vô cùng trí vẫn yên, duyên đạo tình đời nay tái ngộ, minh tâm kiến cánh kiến tánh chẳng lo phiền. Thì cái người mà đã có cái tình thương nó gắn bó với nhau thì xa nhau nó phải là quyến luyến. Thương tình quyến luyến trong xa vắng, khi mà mình xa vắng nhau thì tự nhiên nó quyến luyến, tại vì mình có cái tình thương nó gắn bó với nhau. Chuyển biến vô cùng trí vẫn yên, mặc dù cái gì, chuyện gì nó xảy ra bên ngoài chuyển biến vô cùng, nhưng mà cái trí mình vẫn yên, vẫn thanh tịnh. Duyên đạo tình đời nay tái ngộ, mình có cái duyên đạo với nhau, hiện nay trong cái tình đời gặp lại nhau trong cuộc đời này, duyên đạo tình đời, bây giờ mình được tái ngộ qua cái xác này, qua cái tình đời này, nhưng mà mình đã có cái duyên đạo, phần hồn mình đã có cái duyên đạo với nhau. Minh tâm kiến tánh chẳng lo phiền, thì khi mà mình sáng suốt rồi, minh tâm kiến tánh là sáng suốt thanh tịnh như ông Phật thì không còn lo phiền nữa. Hỏi: màu xanh biếc do đâu mà có? Đáp: thưa, màu xanh biếc do sự trong lành của trời đất cộng với ánh sáng của mặt trời hình thành. Kệ: nguyên lý trong lành, điển chiếu minh, thanh quang quang chiếu hành trình, thi thơ nổi bật, duyên lành tốt, thương quý tình trời hợp nhất linh. Cái này, cái câu này thầy viết là khi mà thầy ở nhà thầy ở Anh Long Tích City, là nó ở ngay bờ biển á, thành ra mới có cái câu này. Ở bên Mỹ á, ngay ngay bờ biển á, thì cái màu xanh biếc nhìn ra thì thấy cái màu xanh biếc của biển, nhưng mà biển không phải lúc nào nó cũng có màu xanh biếc. Khi mà trời mây xám á, là cái biển nó hết cái xanh rồi, nó ra cũng là ra màu xám, chứ nó không có ra màu xanh. Mà màu xanh biếc á, chỉ khi nào cái trời trong và có ánh nắng của mặt trời á, thì lúc đó cái biển nó mới xanh biếc. Thành ra thầy nói màu xanh biếc do sự trong lành của trời đất, là cái trời nó rất là trong. Ở dưới này nó cộng với cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vô á, thì nó mới cái ra cái màu xanh biếc đó. Còn bữa tối, bữa trời tối thì nó không có ra cái màu xanh biếc đó. Nếu mà nhìn lên trời mây đen, không có mặt trời nữa, là không bao giờ có cái màu xanh biếc đó. Kệ: nguyên lý trong lành, điển chiếu minh. Nguyên lý trong lành thì cái điển nó chiếu minh, nó chiếu sáng. Thanh quang quang chiếu hành trình. Thanh quang quang chiếu hành trình, cái thanh quang của trời đất lúc nào cũng chiếu trên cái cuộc hành trình của mình. Thi thơ nổi bật, duyên lành tốt. Thì khi mà thầy mà được chiếu như vậy á, thì cái thi thơ nổi bật là cái tự nhiên nó ra thi thơ rất là tuyệt diệu. Nổi bật, duyên lành tốt, thương quý tình trời hợp nhất linh. Lúc đó mới biết thương quý tình trời, hợp nhất cái phần hồn của mình lại, hợp nhất linh, linh hồn của mình á, hợp nhất được với Thượng Đế. Nguyên lý trong lành, điển chiếu minh. Nguyên lý trong lành là của Thượng Đế chiếu cho mình sáng. Thanh quang quang chiếu, chiếu hành trình. Thanh quang điển lành của trời lúc nào cũng quang chiếu hành trình. Thi thơ nổi bật, duyên lành tốt. Lúc đó khi mà cái đầu óc được quang chiếu sáng suốt thì thi thơ của thầy ra rất là dễ dãi. Thương quý tình trời hợp nhất linh. Thương quý tình trời giúp cho cái phần hồn được hợp nhất linh. Câu số 5. Hỏi: tình đời đang bạc bất thường tại sao? Đáp: thưa, tình người thiếu thật thà. Nói thì dễ nhưng giữ lời thì khó. Kệ: quyền lợi tham dâm của mọi người, thực hành lắm chuyện khó giữ lời. Tâm thành dứt khoát duyên tình đến, học hành tự thức rõ chân đời. Tình người thiếu thật thà, nói thì dễ nhưng mà không có giữ lời, không có trung tín với chính mình, nói ra hứa không có ai ghi, nhưng mà mình phải giữ lời hứa. Quyền lợi tham dâm của mọi người, cho con người ta gì quyền lợi tham dâm mà có thể thay đổi. Thực hành lắm chuyện khó giữ lời. Đó, thực hành thì nó khó lắm, khi mà muốn giữ cái lời hứa thì khó lắm, khó giữ lời. Đủ thứ chuyện nó làm cho mình không có giữ lời. Tâm thành dứt khoát duyên tình đến, học hành tự thức rõ chân đời. Nếu mà mình có cái tâm thành nữa thì mình dứt khoát, nói một là một, hai là hai, thì cái duyên tình nó đến, cái tình thương nó đến. Học hành tự thức rõ chân đời. Học hành tự thức rõ chân đời. Mình học hành đó, mình học mà mình đem vô mình áp dụng, mình thực hành đó, thì đó mình mới rõ cái chân, cái đời chân thật là như thế nào. Câu số 6 hỏi: việc đại sự thành hình tại mặt đất do đâu thành đạt? Đáp: thưa, đại sự được hình thành trên mặt đất do lòng người kết hợp hình thành tại mặt đất. kệ tâm thức trung kiên đã cấu thành, cùng chung hợp tác lại bình thanh, quy y một mối, cùng chung tiến, chuyển biến vô cùng đạt tới nhanh. Cái sự hình thành bất cứ mà muốn làm cái chuyện gì mà nó được kết quả hình thành trên mặt đất này á, là nó cũng có do cái lòng người kết hợp, là cũng như mình nói là con kiến hồi nãy vậy đó, nó kết hợp lại với nhau, nó không có đặt câu hỏi gì hết trơn, nó không có đặt vấn đề gì hết, làm là hết, hợp tác nhau làm thì nó sẽ hình thành. Kể tâm thức trung kiên đã cấu thành, tâm thức mình trung tính và kiên trì thì nó cấu thành nhiều sự việc, cùng chung hợp tác lại bình thanh, hợp tác với nhau là được cái sự thanh bình và thanh tịnh, quy y một mối cùng chung tiến, rốt cuộc là làm để chi, để trở về một mối chung tiến với nhau, không có tranh chấp chia rẽ nữa, chuyển biến vô cùng đạt tới nhanh, nhờ những cái chuyện chuyển biến vô cùng giúp mình đạt tới kết quả nhanh chóng hơn, nhờ một cái lòng của mình không thay đổi. Câu số 7, sát thân bệnh hoạn do đâu hình thành? Đáp: thưa, sát thân bệnh hoạn do sự ăn uống mất trật tự hình thành. Kệ tâm thân bất ổn vì tham dâm động, vì bởi khiếu tu tạo khổ lòng, bực nhọc tâm người thêm loạn động, nhớ thương trời Phật lại một lòng. Đó, cái thân xác của mình đó, nó có cái luật, luật trời đã đóng ấn định ở trong rồi, nếu mình ăn uống mất trật tự á, cái gì nó cũng quá, mình nên nó dư thừa, nó dư thừa là nó mất quân bình, mình ăn ngọt quá cũng không được, ăn mặn quá cũng không được, cái gì nó quá, ăn đồ nặng quá cũng không được, ăn thiếu chất cũng không được, mất trật tự, mất quân bình là do cái sự ăn uống mất trật tự, nó làm cho cái thể xác này nó không có điều hòa nữa, nó bệnh, thiếu chất hoặc là dư chất cũng bệnh, cái gì quá là nó bệnh. Tâm thân bất ổn vì tham dâm động, cái tâm thân mình bất ổn vì mình tham, trước hết là gì? Tham ăn. Còn người ta ai cũng có cái tật tham ăn hết á, ăn tham ăn nhiều quá thì nó sinh ra bệnh, dâm là cũng muốn, muốn đủ thứ hết nó sinh ra động. Vì bởi thiếu tu tạo khổ lòng, tại mình không có thiếu tu cho nên mình không có lập lại cái sự quân bình trong cơ tạng của mình, mình không có lập lại trật tự trong cái thể xác mình, mình để cho nó ăn uống bừa bãi, thích cái gì cho nó ăn cái đó, cho nên mình không có cho nó vô cái khuôn khổ, ăn cái gì có mực có chừng, không phải cái gì cũng cho vô miệng, không phải cái gì cũng cho di dân, cho nó nhập vô cái qua cái miệng mình, nó đem vô trong những cái phần tử bất chánh này, nó cũng tạo loạn ở trong này, tạo khổ lòng, đem vô nó làm khổ mình á, trì kéo nó kết bè lập đảng ở bên trong này, nó cũng làm cho mình khổ, bực nhập tâm người thêm loạn động, làm cho mình bực á, mình bực nó làm cho mình bực thêm, mình nóng nó cho mình nóng thêm, tại những cái phần tử bất chánh mà mình đem vô phần đó mình giải không được á, thì nó sẽ kết hợp với những cái phần ở bên trong, nó làm cho mình nóng là càng nóng thêm, bực càng bực thêm, càng ngày càng thêm sự động loạn. Nhớ thương trời Phật lại một lòng, khi mà mình tỉnh giấc rồi đó, mình nhớ thương trời Phật đã cho mình cái thể xác vi diệu này, mình không thể nào mà phá hoại nó, một lòng một dạ mình lo tu để tu thân trì gia trị quốc bình thiên hạ. Rồi, sẵn đây chúng ta đọc luôn cái bài thơ tuần này. Hành trình. Hành trình là đang cái cuộc hành trình mình đang đi. 60 năm sống ở trường đời, vui buồn lẫn lộn, khó thời dựng say. Chắc thầy nói thầy á. 60 năm, 66 năm. Thì đúng rồi. Thầy viết cái này năm 1990. Cuối năm 1997 thì lúc đó thầy 66 tuổi ta đó. 66 năm sống ở trường đời, vui buồn lẫn lộn, khó thời dựng say, đủ thứ chuyện hết, chuyện vui, chuyện buồn thì nó đều có hết. Khó mà xây dựng được cái gì. Tham dâm học hỏi hàng ngày, nỗi buồn nuôi khổ dịp may ngỡ ngàng. Tham dâm thì ở trường đời thì cái bài tham dâm nó thì học hỏi hàng ngày. Hàng ngày nó đến đều những cái bài học tham dâm, tham muốn đủ thứ. Nuôi buồn, nuôi khổ dịp may ngỡ ngàng thì nó tham dâm rồi mình không có giải ra đó. Thì mình nuôi cái sự buồn, có thì vui, không có thì buồn, thì khổ, mất, có thì vui, mất thì khổ. Thì nuôi buồn, nuôi khổ, dịp may ngỡ ngàng, không có được cái dịp may, mình có ngỡ gặp được cái dịp may mình cũng ngỡ ngàng. Tại vì mình lo nuôi buồn, nuôi khổ không? Cái dịp may mình hiếm có lắm, mình có là mình cũng ngỡ ngàng. Lắm khi rơi lụy đôi hàng, lắm khi rơi lụy đôi hàng. Để viết dự hình chữ. Lắm khi rơi lụy đôi hàng, có khi là cũng phải khóc. Biết mình loạn động chẳng bàn được chi. Nhìn lại thấy mình là đang có một cái tâm động loạn. Không có bàn được cái chuyện gì, không có tìm ra một cái giải pháp gì. Tự mình giải bỏ sân si bằng lòng dứt khoát tâm thì mới an. Thì khi mà mình tu tỉnh giấc rồi á, thì mới bằng lòng giải bỏ sự sân si, bằng lòng dứt khoát, không có nuôi dưỡng cái sự tham sân nữa thì mới an. Từ đời qua đạo chuyển sang, mình thấy cuộc đời nó động loạn, mình bước qua con đường đạo, chuyển sang qua con đường đạo. Tùy tâm khai triển, tùy đàn mà đi, tùy theo cái tâm mình thức tới đâu, khai triển được tới đâu, thì tùy đó, tùy con đường đó mình đi. Mình thức tâm thì mình quay đầu trở về, mình đi con đường khác. Còn mình chưa thức tâm thì mình vẫn còn tiếp tục hướng ngoại, thì mình còn đi trong con đường đời thì nó vẫn lôi cuốn mình. Thì tùy theo cái thức tâm của mình mà mình chọn con đường mà mình đi. Người thức tâm là chỉ hướng nội, không có hướng ngoại nữa. Và để đi lên, hướng thượng đi lên. Tự mình tái sáng nghĩ suy, quá trình động loạn cũng vì lòng tham. Tự mình bây giờ mình xét lại mình, mình suy nghĩ lại, thì thấy trong cái quá trình động loạn cũng tại vì cái lòng tham của mình mà làm cho mình động loạn như vậy. Mình chạy theo ngoại cảnh, mình tham muốn đủ thứ, mình muốn xây dựng đủ thứ cho cuộc đời này. Rồi nó tạo động cho mình, tạo nghiệp là tạo động. Sửa mình tiến hóa chẳng lầm. Sửa mình tiến hóa lên mình mới không lầm. Còn nếu mà mình không tiến được, mình vẫn còn bị lầm. Còn trượt là còn bị lầm. Nay đà thức giác, diệt tham tiến lần. Nếu mà mình sửa, mình tiến hóa lên thì mình không có lầm đường nữa. Mình đi đúng đường rồi đó. Thì đi nó đưa mình đi tới cái sự thức giác. Thức giác là lúc đó mình diệt tham. Không có còn tham nữa, mình biết cuộc đời giả tạm, không có cái gì đáng tham, không tham nữa, thì mình mới tiến lần lần tiến lên. Lăn la cực khổ từ tầng, trong không mà có lần lần được tu. Lăn la cực khổ là mình sống ta bà trong cái cõi khổ, từ lớp này tới lớp kia, rồi trong không mà có lần lần được tu, rồi mình thấy rõ mình tiến về cái không. Nhưng mà cái trong cái không đó nó sẽ có những cái mà mình không có thấy được bây giờ, nhưng mà nó có cái sự thanh nhẹ nó sẽ đến với mình. Lần lần mình được tu, được cơ hội tu. Sửa mình giải tỏa khờ ngu, giải phân đời đạo trùng tu hoài hoài. Mình chịu sửa mình á, mình mới giải được, giải tỏa được cái sự khờ ngu của mình. Mình không hiểu gì hết á, mình không hiểu thực hư là cái gì, không hiểu đạo là cái gì, không hiểu chân lý là cái gì. Thì mình sửa mình á, thì mình mới sáng suốt, mình mới giải tỏa được cái sự khờ ngu. Giải phân đời đạo trùng tu hoài hoài. Lúc mà mình giải ra đó, mình mới phân được cái nào đời là cái gì, đạo là cái gì. Trùng tu là mình tiếp tục, kiếp trước đã có tu rồi, kiếp này tiếp tục tu, kia là trùng tu hoài hoài. Tiếp tục con đường tu là phải tu hoài thôi, không có bao giờ ngưng hết trơn. Kiếp trước tu này, kiếp này tu nữa, kiếp này tu cho, để kiếp sau mình có cơ hội tu nữa. Chân tâm sẵn có thanh đài, quý yêu trời Phật tiến hoài không ngưng. Chân tâm là cái ở trung tâm bộ đầu của mình, nó có sẵn cái thanh đài, cái đài thanh cao nó ở trên đó. Quý yêu trời Phật tiến hoài không ngưng. Cái nơi đó là mình chỉ có biết quý yêu trời Phật thôi, mà từ nơi đó là cái chỉ tiến hoài không có ngưng, không có bị thu hút bởi cái sự động loạn ở dưới thế gian nữa. Nếu mà mình trở về với chân tâm của mình, dù cho thiên hạ người dân cùng chung xây dựng cùng đường khai tâm. Dù cho thiên hạ ở ngoài, mình thấy ở dưới thế gian đối với mắt đời đó là người dân, nhưng mà thiệt ra là cũng cùng một gốc mà ra, cùng một cha một mẹ mà ra, cho nên mình phải cùng chung xây dựng, cùng đường khai tâm, cùng chung xây dựng, cùng cái đường để mở cái tâm ra. Biết cha nguyên lý mừng thầm, tầm đường tiến hóa chẳng lầm chẳng sai. Mình biết cha trời của mình á, là cái nguyên lý, là chân lý, mình mừng thầm ở trong tâm, tầm đường tiến hóa chẳng lầm chẳng sai, thì lúc đó mình mới tầm đường, tầm đạo á, là tầm đường tiến hóa đó, coi con đường nào để đưa mình đi lên, con đường nào đi xuống á, thì mình tách rời nó ra, con đường nào lôi cuốn mình động loạn mình tách rời nó ra, để mình tầm con đường để tiến hóa đi lên. Đi lên càng sáng suốt càng nhẹ nhàng thì không có lầm, không có sai nữa. Công phu luyện đạo hàng ngày, dũng hành tu tiến lập đài thanh cao, thì mình phải lo công phu luyện đạo hàng ngày, không có được mà bỏ bê nó. Dũng hành tu tiến lập đài thanh cao, tu càng lên thì càng phải điêu luyện cái dũng, mới đi lên tiến lấy cái đài thanh cao ở bên trên, càng lên thì càng đòi hỏi mình có cái dũng. Thì cái dũng thiếu gian mình đang điêu luyện này, qua cái hoàn cảnh khó này tới hoàn cảnh kia mình qua được, là mình tạo được cái dũng, lập được cái dũng, thì mình mới từ từ mình tiến lên lập cái đài thanh cao ở bên trên nữa. Lui về thực chất về mau, nếu mà mình trở về thực chất của phần hồn thì mình được trở về nguồn cội nhanh hơn. Cảnh trời thiên quốc trước sau đạt thành, là cảnh trời thiên quốc là cái quê của mình ở trên trời á, trước sau gì mình cũng đạt thành. Mong con tiến hóa giới thanh, thành tâm tu luyện đạt nhanh hơn người. Thì cha trời vẫn mong muốn mình tiến hóa ở trong cái giới thanh, ở trong cõi bên trên đó, thành tâm tu luyện đạt nhanh hơn người. Mình chỉ lo thành tâm tu luyện thì mình sẽ đạt nhanh hơn người người không tu. Chúc con tiến hóa nghỉ ngơi, hướng về thiên quốc đời đời dựng xây. Chúc con tiến hóa, mình về bên trên đó mới yên yên ổn được, hướng về thiên quốc đời đời dựng xây. Mình trở về với cái quê xưa của mình đó, cái chỗ đó là tiến hóa không ngừng mà lúc nào cũng là xây dựng hết. Quý thương Lương Sĩ Hằng 1900 10 21 thì tháng 11 1997. Rồi đến đây đã chấm dứt buổi tu học ngày hôm nay, xin thành thật các bạn đã theo dõi và đóng góp thanh điển cho đến ngày hôm nay đến giờ này. Xin hẹn gặp lại tuần sau ha.
Cảm ơn anh Bảo.
Dạ.
Chào bạn Bảo.
Bà cô
Dạ.
gái cùng đứa bổ.
Chào các bạn. Này.
Rồi.
Em cảm ơn
Cảm ơn
Bảo.
Bảo. Chào bạn
Dạ,
Đạo.
cảm ơn các
Cảm ơn
bạn.
anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Tuần sau mình gặp ha.